chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, ông Phán Mộc Sừng đến thông báo cho Xuân Tóc Đỏ rằng địa vị của hắn trong gia đình đã rất lung lay khi ai cũng có lý do để ghét hắn. Trong đó, vợ chồng Văn Minh thì coi hắn là kẻ tử thù vì đã làm cho cụ cố tổ khỏi bệnh. Ông ta khuyên Xuân Tóc Đỏ phải gọi ông ta là người chồng Mộc Sừng trước mặt vợ ông ta và cụ cố tổ thì cụ cố tổ sẽ chết tức khắc. Hắn lưỡng lự nhưng sau khi được ông Phán phân tích lợi hại, nếu cụ tổ chết, Xuân sẽ có tiền và không bị mất việc, thì hắn xin hứa và cam đoan sẽ làm theo lời ông ta. Để thực hiện ý đồ muốn mình bị mang tiếng là hư hỏng, Tuyết rủ Xuân Tóc Đỏ lên khách sạn Bồng Lai, thuê chung một căn phòng, ăn uống, khiêu vũ với nhau, cốt để mọi người nhìn thấy cô đi với hắn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng trong buổi đọc truyện hôm nay.
Thế là cả bọn kéo nhau ra chỗ sân quần. Trong một tiếng đồng hồ, Xuân Tóc Đỏ đã hạ nổi thiếu niên. Những tiếng vỗ tay luôn luôn tăng thanh thế cho nó trước mặt Tuyết. Những cách nắm ban, vợt ban, một lối cầm vợt, kiểu cách, một cử chỉ làm bộ đã đủ khiến Xuân có những dáng điệu của một phong lưu công tử. Ít ra cũng là con một ông tổng đốc như những tài tử quần vợt khác. Lúc ông Victor Ban chạy ra ngó một phút, thì những lời khen ngợi Xuân của khán giả bắt ông ta ngờ ngợ. Dễ thường mình đã nhầm, rằng ông Đốc Xuân này không có một mảy may dính dáng gì đến thằng Xuân thổi loa của mình mấy năm xưa. Xong cuộc, những tay bại trận đều tỏ lời kính phục Xuân và ước ao sẽ được có ngày tái ngộ. Tuyết thấy rằng Xuân không những đáng là bạn sai mình mà thôi, nhưng giá có làm hại cả một đời Tuyết một cách thật sự thì cũng xứng đáng lắm. Khi hai người vào cái phòng riêng thì Xuân nằm đờ ra vì mệt. Thấy thái độ lễ phép không thể tha thứ được như thế, Tuyết ngồi lên tay ghế buồn sầu. Tự nhiên thấy ở phòng bên cạnh có tiếng đàn bà hát vang lên. Giai đờ giả mú, mông đế y ê Paris. Tuyết đang lắng tai nghe kinh ngạc thì Xuân rền rĩ gọi: "Em ơi, em, Tuyết ơi, Tuyết." "Im đi, hình như là trời ơi, chị tôi, hoàng hôn." Câu ấy nói làm cho Xuân ngồi nhồm lên, sợ hãi hỏi: "Chết, ai? Bà Văn Minh ấy à?" "Không, khẽ chứ, ấy là chị tôi, chị Phán dây thép ấy mà." "Thế à? Thế có ông Phán Mộc Sừng đấy không?" Tuyết ngơ ngác hỏi: "Sao anh biết rõ thế? Hờ anh, sao anh lại biết hoàng hôn có hai mối tình?" "Sao lại không biết?" Sự thực lúc ấy có hoàng hôn vợ ông Phán Mộc Sừng đương bù khú với nhân tình ở phòng bên cạnh. Thật không ngờ rằng Xuân và Tuyết ở bên này lắng tai nghe. Người nhân tình nói: "Mình ạ, tôi không muốn tình thế này cứ kéo dài ra mãi, nguy hiểm lắm." Cô hoàng hôn hỏi vặn một cách căm tức: "Thế anh muốn gì nữa nào?" "Tôi muốn chúng ta lấy hẳn nhau." "Nghĩa là tôi xin ly dị chồng tôi, chứ gì nữa?" "Không, thưa ông ạ, tôi chỉ muốn mình là người yêu của tôi thôi. Mình là chồng tôi nữa. Mình là chồng tôi. Thế thì mình lại mọc sừng mất. Chẳng thà cứ để hắn mọc sừng hộ mình có hơn không?" "Chết chết, đàn bà gì lại có thứ đàn bà có những tư tưởng đến thế? Sao? Làm sao? Chỉ có đàn ông là không bao giờ có những tư tưởng đến thế mà thôi. Chứ đàn bà, đời bây giờ ai cũng nghĩ như thế cả. Có chồng thôi mà không có nhân tình. Thế là hèn, là xấu, là không có đức hạnh gì cả, không có thông minh nhan sắc gì cả, nên chẳng ma nào nó thèm chim. Nếu tôi không có nhân tình, thì bạn hữu tôi sẽ khinh bỉ tôi, tôi còn sống với đời sao được? Có ăn, có chọi mới gọi là trâu chứ. Thế mà tôi cũng giữ trinh tiết với mình, không có ai là nhân tình thứ hai nữa, thì mình nên cho là hạnh phúc rồi. Thì sao mình không kêu là giữ trinh tiết với cả chồng mình có được không? Chứ sao lại không? Giữ trinh tiết với cả hai người, chồng và nhân tình. Nếu không thế được, thì là cái giống gì? Chứ còn là đàn bà sao được nữa? Chỉ sợ có phen nó biết. Chả đời nào. Tạo hóa sinh ra nó mọc sừng, thì sao nó lại biết được? Nếu cú có biết thân cú hôi, thì cú đã trả hôi. Dài đờ già múa, mồng ám măng, mồng mà rí. Thế rồi người đàn bà ngoại tình cứ hát cái bài tôi có hai cái tình một cách véo véo, von von. Ở bên này, Xuân nói thầm vào vai Tuyết. Thật là một người đàn bà đức hạnh, xứng đáng tân tiến. Thấy Xuân khen chị mình, Tuyết hóa ra ghen mà rằng. Còn tôi dễ thường. Xuân hôn Tuyết một cái rất kêu, rồi khẽ nói. Tuyết cũng đáng quý trọng như thế. Được thể, Tuyết lên mặt, bĩu môi nói. Nhà tôi là một nhà sang trọng văn minh. Mấy chị em phải giống nhau như đúc. Nếu không thì còn ra cái thể thống gì nữa. Xuân lại phóng tay lên ngực Tuyết, nhưng lần này lại bị cự tuyệt. Một lần thôi chứ. Đã biết không là bằng cao su rồi thì thôi chứ. Xuân tóc đỏ còn đùa nhả bằng nhiều cách khác nữa, thì Tuyết lại dẫn chứng rằng bụng dạ đàn bà là khó hiểu, vì cứ im. Hai bên cứ vừa đùa nghịch nhau, chốc chốc lại nói một cách thành thực đáng khen. Chúng ta yêu nhau một tấm ái tình cao thượng. Đôi ta yêu nhau bằng thứ linh hồn trong sạch. Mãi cho đến khi Xuân tóc đỏ muốn xin cái ân huệ cuối cùng, thì Tuyết đứng lên giận dữ. Im, để yên. Không bao giờ tôi cho mình cái ân huệ cuối cùng. Mình không phải là người lịch sự. Tôi không dại dột như những cô gái ngây thơ đâu. Ít ra tôi cũng đã là một trang bán xử nữ. Xuân tóc đỏ ngây người ra không hiểu. Tuyết nói nốt. Nghĩa là còn tân một nửa. Hãy khoan. Rồi Tuyết bấm đầu ngón tay, lẩm bẩm tính. Một bạn gái, hai bạn gái, ông Victor Ban, tất cả là bốn người. Hí hửng nhìn Xuân, Tuyết nói to một cách ngây thơ. Những bốn người mình ạ, những bốn người đã phải nghi ngờ tôi là hư hỏng. Thế có sung sướng không? Chỉ nay mai là có người đồn đến tai thầy đẻ tôi mà thôi. Hoặc không thì ít ra cũng đến tai cái thằng vị hôn phu của tôi. Thế cho bỏ ghét. Xuân ngây ngô nói. Thì ra, làm cái nghề trồng mọc rừng đã khổ, mà làm cái vị hôn phu như thế cũng không sướng. Tuyết cười khanh khách. Mình nói thâm thúy lắm. Thật rõ là ngôn ngữ của một người ở thế kỷ 20 chúng ta. Nhưng mà chưa chắc tôi đã cho mình mọc sừng đâu mà sợ. Ngừng một lúc, Tuyết lại nói. À, thế ông Vi và bà cụ ở nhà thế nào? Ngơ ngác mất vài phút, để đủ thì giờ hiểu. Xuân mới nói một cách buồn sầu. Anh chẳng may bồ côi sớm. Cụ ông chết, cụ bà còn, hay cụ bà chết, cụ ông còn? Cả hai đều đã mất cả. Tuyết chớp hai con mắt, lúc đó lóe những ánh sáng hạnh phúc, nói. Cứ một điều ấy cũng đủ cho anh đáng mặt lấy tôi làm vợ đấy. Tôi lấy anh thì là tôi không có mẹ chồng, sướng chưa? Bồ côi sớm như anh, thế là tốt số lắm. Xuân còn ngẫm nghĩ, chưa biết nên đáp thế nào, thì Tuyết lại tiếp. Anh đừng phân vân nữa, anh Đốc ạ. Nếu hư hỏng dại dột như số đông, thì ngay lúc nãy tôi đã dại dột với anh rồi chứ còn gì. Đằng này, tôi biết giữ gìn lắm, bao giờ cũng thế. Xuân cười nhạt nói bông. Đằng nào thì cũng phải một lần. Nhưng Tuyết cãi lại một cách rắn giỏi. Thôi đi, để đến hôm tân hôn, anh lại cắt tai lợn ấy à? Lời lẽ khôn ngoan sắc sảo ấy khiến Xuân tóc đỏ sung sướng lắm, vì nó tin rằng mai sau có lấy Tuyết cũng không sợ mọc sừng nữa. Hai người kề vai nhau ra khỏi gian phòng, đi về phía vườn hoa. Những cây loa kèn, hoa mõm chó nở sặc sỡ ở trên các luống nghìn tiếng muôn hồng, rõ ra cảnh bồng lai thật sự. Thỉnh thoảng, trên lớp đá cuội, một vài chiếc hoa héo rụng xuống tả tơi. Một thiếu niên bé nhỏ, mặt hốc hác như mặt những nhà thi sĩ có tên tuổi, đôi mắt lờ đờ, cái thân thế ốm o lẩn trong bộ âu phục quần chân voi, cứ đăm đăm chiêu chiêu nhìn Tuyết. Cô này khẽ bảo bạn: "Đây, xin giới thiệu anh, một người muốn chiếm trái tim của tôi." Mới nghe thế, Xuân cũng thấy máu ghen chạy lên đỏ cả mặt. Nó quay lại nhìn, thiếu niên hình như chỉ trông thấy có một Tuyết, nên cứ thoăn thoắt vung đôi quần chân voi đi theo sau. Tuyết khẽ nói: "Mặc kệ người ta, anh, một nhà thi sĩ kia đấy, người ấy không hại ai cả." Nói xong, sung sướng như những cô gái được có người muốn bắt chim, Tuyết cứ nhảy tung tăng để dẫm lên những đóa hoa rụng trên đường cuội. Nhà thi sĩ thì vẫn đi theo Tuyết thoăn thoắt. Xuân Tóc Đỏ muốn quay lại cự cho anh chàng vô lễ ấy một vố, thì chợt anh chàng ngâm nga rất to: "Nàng tiên rào gót trên đường cuội, hoa thẹn đầy đường rụng tả tơi. Cái đẹp vẫn thường ghen cái đẹp, mỹ nhân dẫm nát những hoa hoài." Xuân nghe thế, sắp sửa đổi lòng căm tức ra lòng kính trọng, thì Tuyết cười khúc khích. Nét mặt vẫn thản nhiên như những nhà thi sĩ can đảm chịu đựng nỗi đắng cay. Thiếu niên lại ngâm: "Chẳng được như hoa vướng gót ai, lòng ta man mác tả tơi thay, vội vàng nhặt lấy bông hoa nát để áp cho lòng nỗi đắm say." Rồi nhà thi sĩ cúi xuống nhặt bông hoa lên, dừng chân đứng yên, ấp cái hoa vào lòng bằng hai cánh tay vòng tròn y như ôm một người tình nhân tưởng tượng. Không thấy tiếng giày lạo xạo trên cuội theo mình nữa, Tuyết dừng chân quay lại nhìn sau lưng. Cử chỉ của nhà thi sĩ khiến Tuyết phải nói: "Thế có cảm không hở anh? Ấy, anh chàng theo đuổi tôi đã mấy tháng nay rồi đấy. Anh chàng thì cảm quá rồi, mà mình lại không cảm kia chứ." Xuân Tóc Đỏ nghiến răng nói rồi: "Có thực nó cảm không? Thế lại còn thế nào mới là cảm nữa?" Trong óc Xuân lúc ấy có một luồng tư tưởng văn chương chạy qua. Nó tự thấy đáng hổ thẹn. Nếu không đọc thơ như kẻ tình địch mà muốn ngâm thơ thì nào có khó gì. Nó nhớ ngay đến những bài thơ nó đã đọc lầu lầu mấy năm xưa, những khi còn làm nghề bán nói trước máy phóng thanh cho những nhà bán thuốc. Nó bèn bảo Tuyết: "Em muốn anh ứng khẩu bài thơ cho gã ấy không?" Tuyết vỗ tay xèo: "Nếu được thế thì còn danh giá nào bằng." Xuân Tóc Đỏ bèn chắp tay sau lưng, tiến đến nhà thi sĩ ngâm nga rất dõng dạc: "Dù già cả, dù ấu nhi, sương hàn nắng gió bất kỳ biết đâu. Sinh ra cảm sốt nhức đầu, da khô mình nóng, âu sầu ủ ê. Đêm ngày nói giảng nói mê, chân tay mệt mỏi, khó bề yên vui. Vậy xin mách bảo đôi lời, nhức đầu dài cảm, liệu đời dùng ngay." Xuân Tóc Đỏ còn muốn đọc lâu lâu nữa, nhưng thiếu niên vội xoa tay chịu hàng: "Xin lỗi ngài, thế thôi cũng đủ là một bài học cho bỉ nhân thán phục. Vậy để rồi bỉ nhân luyện lối trào phúng thì mới mong đối đáp ngài được." Nói xong, nhà thi sĩ ấy cúi đầu kính cẩn chào Xuân rồi chuồn mất với cái mặt đỏ những hổ thẹn. Xuân đến gần Tuyết được khen: "Giời ơi, anh là một bậc kỳ tài, thật là xuất khẩu thành chương. Mà thơ như thế thì thật trào phúng lắm, không kém gì Tú Mỡ. Nhưng mà thơ của anh sao có nhiều mùi thuốc thế?" Không biết cắt nghĩa ra sao, Xuân bèn đố lại: "Đố biết đấy." Tuyết lại tự trả lời cho câu hỏi của mình: "À phải rồi, tại anh đã học trường thuốc nên thơ của anh cũng có mùi khoa học chứ gì. Thật là văn chương đốc tờ đấy." Cùng sung sướng, cả hai lại sánh vai nhau đi lững thững về phía bể bơi. Chợt Tuyết sợ hãi, rối rít khẽ nói: "Chết, anh Phán, thôi chốc nữa mình tìm tôi quanh trong này nhé." Nói xong, Tuyết lần sau một cây nọ rồi trốn mất. Trước mặt Xuân Tóc Đỏ lúc ấy hiện ra ông Phán Mọc Sừng cùng đi với một người đàn bà. Hôm nay ông Phán mày râu nhẵn nhụi, áo quần nho nhã bảnh bao, trông rõ ra vẻ một người mọc sừng vô tâm, thấy cuộc đời là vui vẻ. Người đàn bà thì ăn mặc lối nửa tân nửa cựu, trông có vẻ vừa ham muốn cái hư hỏng của phụ nữ giải phóng, lại vừa nhớ tiếc cái đức hạnh gánh vác của phụ nữ cổ hủ. Muốn rõ là hạng người nào trong xã hội cũng khó khăn lắm thay. Xuân Tóc Đỏ không biết đây có phải là ông Phán đi với vợ không, vì nếu không thì cũng là sự khác lạ. Mặc kệ, cứ biết bổn phận phải nói thì cứ nói. Nó bèn kính cẩn chào cả hai người, rồi đứng ưỡn ngực ra, dùng cái giọng thổi loa xưa kia mà rằng: "Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng." Ông Phán kinh hãi đến tái mặt, ấp úng giới thiệu: Đây là người yêu của tôi mà thôi." Vì ngu dại, Xuân hốt hoảng mách: "Thế à? Nếu vậy thì may cho ngài quá. Thế thì hiện ngay bây giờ, vợ ngài có lẽ đương làm cho ngài mọc sừng ở trong kia." Ông Phán lại tái mặt hơn nữa, thất thanh hỏi: "Sao? Ngay trong cảnh bồng lai này ấy à?" Xuân Tóc Đỏ dậm chân xuống đất, chán đời. Những việc như thế, không ở cảnh bồng lai thì còn ở đâu nữa? Chết! Quan bác mau dẫn đệ đến đây ngay mới được, đi. Xuân Tóc Đỏ rào cẳng đi ngay, hai người lạch bạch chạy theo, rối rít như những ai muốn được mục kích những cảnh ái tình của người khác. Đến cái cửa buồng ấy, thì Xuân dừng lại, đưa mắt cho ông Phán mọc sừng. Ông này vừa thở vừa gõ cửa. 15 phút, cánh cửa hé mở ra, rồi bên trong có tiếng đàn bà the thé rít lên: "Trời ơi, chồng tôi!" Rồi ông Phán hục hặc: "Đồ khốn nạn, đồ chó đều." Xuân Tóc Đỏ và người đàn bà kia thì thập thò đứng bên ngoài. May sao lúc ấy thiên hạ mải bơi lội tắm ở hồ cả. Ấy là vì ông Phán thấp cổ bé miệng nên tiếng than không thấu đến trời vậy. Người tình nhân lúc ấy đã mặc được quần áo, khôn ngoan mà hỏi dịu: "Kính chào ngài, bẩm thế gia, ngài là người chồng." Ông Phán phát bản mà rằng: "Tôi không là người chồng thì tôi còn là con chó gì nữa." Người tình nhân lại cúi đầu kính cẩn, có ý công kích ông Phán về mục xã giao: "Chúng tôi rất hân hạnh, bẩm ngài, ngài là người thượng lưu, trước sau tôi vẫn giữ lễ độ với ngài, thưa ngài." Ông Phán hổ thẹn cãi: "Thưa ngài, dù tôi là người mọc sừng thì tôi cũng vẫn là thượng lưu trí thức chứ." "Vâng, ấy ngài cứ dịu dàng thế cho, vì nếu mọc sừng thì không phải lần này là lần đầu. Vậy ngài nổi nóng cũng vô ích, chỉ tổ thiên hạ cười cả đôi chúng ta mà thôi." "Thưa ngài, quả thực hôm nay tôi vẫn kính trọng vợ ngài." Từ ấy trở đi, hai bên đều hết sức lễ phép với nhau để tỏ cho nhau biết cùng là thượng lưu nhân vật. Tuy nhiên, ông Phán cũng trỏ vợ và nói: "Thưa ngài, dù là vợ tôi đây kia đã mặc được quần áo vào như thế kia rồi, thì tôi cũng không dám chắc. Là vì cổ nhân đã dạy: nam đáo, nữ phòng nam tất đãng, nữ đáo, nam phòng, nữ tất dâm." Biết rằng, trước lý luận cứng cỏi đến như thế, thì chối cãi tội gian phu của mình cũng khó lắm. Người tình nhân bèn cãi: "Thưa ngài, mọc sừng không phải là cái xấu, nhưng chỉ là cái chẳng may, một cái tai nạn vậy. Như nã phá luân, đánh đông dẹp bắc như thế, lại đẹp trai như thế, mà cũng mọc sừng thì ngài bảo sao?" Thấy mình được bắc lên ngang hàng với nã phá luân, ông Phán mọc sừng cũng có hà dạ đôi chút. Tuy nhiên, ông cũng nói: "Bẩm ngài, dù là xấu, dù là chẳng may, thì mọc sừng cũng là chịu thiệt hại. Vậy ngài định đền bù tôi ra làm sao? Hay tôi phải nhờ đến pháp luật?" Nghĩ ngay đến Sở Cầm, tin đăng trên các báo, người tình nhân vội chữa: "Bẩm ngài, chính tôi mới là người mọc sừng." Ông Phán sửng sốt: Ồ, có thể như thế được chăng?" "Bẩm, chính thế. Vợ ngài bảo với tôi là chưa có chồng và vẫn nhận tôi là chồng. Bây giờ tôi mới được cái tin sét đánh đau đớn là người đàn bà ấy đã có chồng. Thật quả nhiên ngài lại đây định bắt quả tang chúng tôi, ngài đừng có chối. Nghĩa là vợ ngài có hai chồng. Bây giờ tôi mới biết tôi cũng là một người chồng mọc sừng, thì ngài bảo sao? Ai phải đền ai,
Ai thiệt hại?
Sợ quá, ông Phán dãy đầy đầy. Tôi không biết, tôi không lôi thôi. Ông Xuân, xin ông làm chứng cho tôi rằng tôi là người chồng Mọc Sừng. Xuân cúi đầu đáp nhã nhặn. Chúng tôi rất được hân hạnh. Thấy nguy cơ, người tình nhân dọa già. Bẩm, thế này thì chưa biết tôi hay ngài bị thiệt hại. Vậy thì có lẽ tôi phải đi hỏi luật sư mới được. Thưa ngài, đã là viên chức thì ngài phải hiểu luật, phải trọng pháp luật hơn người khác. Nghe thấy nói đến thầy kiện, lại sợ mình trái luật thì ắt không còn là một viên chức gương mẫu trung thành nữa. Lại không hiểu mình có trái luật không, lại sợ người ta bắt được quả tang. Mình muốn bắt quả tang người ta. Ông Phán bèn nháy mắt cho người yêu, bắt tay tình nhân vợ ông, lễ phép nói. Thôi, kính chào ngài, rất mong có phen tái ngộ. Rồi ông rào cẳng ra khỏi cảnh bồng lai như người đi trốn. Có người tình nhân của ông lẽo đẽo theo sau. Riêng về phần Xuân, thấy nói đến luật sư cũng đâm hoảng, sợ lôi thôi đến mình, thì đầu chẳng phải lại phải tai. Nó cũng cắm cổ đi nốt. Tìm thấy Tuyết rồi, nó hốt hoảng nói. Đi, ta đi ngay, không thì lôi thôi to bây giờ. Tuy chưa hiểu rõ, Tuyết cũng kinh hoàng mà chạy theo Xuân. Cả hai ra đến cái cổng Nhật Bản thì lại thấy ngay cái xe ô tô của bà Phó Đoan đứng sừng sững. Bà này nhảy xuống gọi Tuyết nói to. À, cô này đã có người sêu Tết rồi, thế là không có phép. Tuyết bĩu môi chỉ Xuân. Người này chỉ là một người bạn trai của tôi, thế thôi, không hơn không kém. Rồi Tuyết nhảy lên một cái xe cao su, mặc kệ Xuân với bà Phó Đoan. Bà này bảo Xuân. Như ý tôi ấy à? Con gái bây giờ hư lắm, chỉ ăn chơi thôi. Đàn bà thì phải biết tòng nhất nhị trung. Thế nào là tam tòng tứ đức? Thế nào là trinh tiết đức hạnh? Thấy Xuân câm miệng hến, bà liều mà nói. Còn ông thì ông phải đứng đắn, đừng có tìm cách hại một đời người ta. Đã có người sêu Tết người ta, thế là người ta đã có chồng rồi. Phương ngôn có câu, giai tân gái hóa thì chơi, đừng nơi có vợ, đừng nơi có chồng. Nghe đến đây, chợt nhớ đến mọi sự lôi thôi lúc nãy, lại chợt nhớ đến bà Phó Đoan đương quá chồng. Xuân tóc đỏ ấp úng nói, thưa bà tha phép cho. Nếu bà không trinh tiết với hai ông chồng như thế, thì bẩm tôi cũng mạn phép mà phải lòng bà rồi. Bà Phó Đoan tủm tỉm cười mắng. Ê ê, rõ đồ ê trệ chưa? Rồi bà lên xe, bảo tài xế phóng nước đại. Bà đi trốn ái tình. Xuân tóc đỏ phải từ xã Cảnh Bồng Lai, quốc bộ về hiệu Âu Hóa. Buổi khánh thành cái sân quần riêng của bà Phó Đoan trong vườn hoa nhà bà thật là một ngày đáng ghi vào lịch sử thể thao của nước Việt Nam. Theo như những cuộc khánh thành khác, cũng có tiệc trà, có rượu sâm banh, lại có cả chúc tử nữa. Họp mặt tại bữa tiệc, có từ ông Tiffner cho đến vợ ông ta, từ Tuyết cho đến anh ruột cô là cậu Tú và chị ruột cậu này là bà Phán, vợ ông Mọc Sừng. Nguyên là cô Hoàng Hôn và cả nhà chính trị Bảo Hoàng Joseph Thiết nữa. Ông này coi cả bọn chung quanh ông chỉ là dân chúng, còn mình là một nhà lãnh tụ, một nhà chính trị và một nhà chính trị thật sự thì bao giờ cũng nghĩ đến quyền lợi của quốc gia mà khinh bỉ những cái thị hiếu và lòng ham vui thú của dân chúng. Giữa lúc mọi người cười nói ồn ào, ông Joseph Thiết giở một tờ báo Pháp ra, sung sướng hưởng cái khoan khoái của việc ông Leon Blum bị môn đồ của nhà Bảo Hoàng Morat đánh cho chảy máu ở hai bên Thái Dương. Nhưng những người chung quanh ông cũng chẳng ai để ý xem ông đương làm gì. Đổi lại, ông Joseph Thiết cũng coi như lúc ấy không có những người khác nữa, cũng như những người khác coi như lúc ấy không có ông. Bữa tiệc ấy chỉ còn thiếu mặt có cậu Phước, em Trã, thì có đủ các nhân vật thượng lưu trong xã hội. Khi hơi men đã ngà ngà, khi đám người thượng lưu ấy đã hơi hơi không được thượng lưu mấy tí, thì ông Văn Minh nâng cốc đứng lên với cái thân hình ốm yếu. Thưa các bà, thưa các cô, thưa các ngài. Ấy thế là ông Văn Minh nói nhai nhải đến gần một giờ đồng hồ về lịch sử thể thao của nước cổ Hy Lạp, phong trào thể thao ở xứ ta, vận mệnh của nòi giống nếu không thể thao và nếu có thể thao. Bà Phán xin hiểu ngầm là bà Phó Đoan. Tiểu sử của bà, những tư tưởng tân tiến của bà, cử chỉ đáng làm gương của bà, trong khi cho làm sân quần để phụng sự một công cuộc thể thao gia đình, trào lưu thể thao của phụ nữ từ khi có cuộc tiểu thư đi bộ v.v. Giữa bài Trúc Từ có đoạn ông Văn Minh công kích kịch liệt những người thừa tiền mà làm đình xây chùa, tô tượng, đúc chuông, những kẻ hủ lậu vậy. Ông kêu đồng bóng cũng là một lối thể thao, nhưng lối ấy đã bất hợp thời trang. Trong lúc ấy, ông nhà báo cấp tiến với xã hội và bảo thủ với gia đình, vội vàng lấy bút máy và sổ tay ra ghi chép, coi những lời lẽ quý hóa ấy tựa hồ bật ở miệng một vĩ nhân mà ra. Rồi ông Văn Minh lại khái luận về những bổn phận của người đàn bà lý tưởng, có những gì khiến bà Phó Đoan phải yên trí rằng mình là một người đàn bà lý tưởng. Sau cùng, đoạn Trúc Từ kết luận bằng sự diễn giả giới thiệu với mọi người: Xuân Tóc Đỏ, một thanh niên gương mẫu, một giáo sư tennis với tất cả những danh dự mà cái chức ấy được nhận. Nói tóm lại, bài Trúc Từ ấy có đủ điều kiện là một bài của một nhà đại văn học, đại chính trị, vì trong đó có đủ mọi điều thêu dệt bịa đặt, phóng đại, huyền hoặc, giả dối bằng những danh từ điêu trá của văn chương. Mọi người vỗ tay thật là đích đáng.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.